Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Biết, sự biết. Ở đời họ nói biết rất dễ, nói ở đôi môi rất dễ, nhưng mà cái biết nó phải cộng với sự sáng suốt ở bên trong. Mà cái hiểu biết của người đời thì nó rất nông cạn, biết cái đó, biết cái học. Nhưng mà không biết nguyên lai của cái học. Còn biết về đạo, phải biết về nguyên lai. Từ đâu đến mà làm ra bằng cách nào mới thành cái học. Bây giờ chúng ta thấy cái ly chẳng hạn. Cái người biết, nói tôi biết cái ly này, thì cái ly này do cát tạo thành. Mà cát do đâu có? Đó. Cát do sự điêu luyện các càn khôn vũ trụ giữa nóng và lạnh, rồi nó mới kết tinh thành một hộp cát. Mà hộp cát có thể chiếu dịu, nới rộng nó ra, thì nguyên căn của nó cũng như cả một cái vũ trụ càn khôn. Vì hộp cát có thể biết từ hộp cát mà biến ra một thể chất qua những cái nung độ nóng cực độ thì nó biến chảy thành nước. Mà nước rồi nó kết tinh thành ra trong lại biến kiến. Cho nên cái ly do cát tạo thành, mà ai tạo? Tự nó biến không được, nhưng mà do sự đóng góp của nhân sinh, nhân loại là phần trí khôn của nhân loại. Thì cái trí khôn của nhân loại do đâu có? Trí khôn của nhân loại do kết tinh sáng suốt của cả không vũ trụ. Người tu nói rằng Thượng Đế đã ban tri khôn cho hành giả, rồi mới tìm ra thực chất của vật chất, rồi từ thực chất của vật chất mới biên chế thành ra sự khôn ngoan, biên chế thành cái ly đựng nước, một cái ly trong sạch, cái ly sáng suốt. Hồi đầu chúng ta xem học cát, chúng ta biết đó là cát, nhưng mà không biết nguyên căn của học cát. Nguyên căn của hộp cát nó đã có sự sáng suốt từ lâu, cho nên nó biến chất và nó trở về nguyên chất của nó là trong lành và sáng suốt. Cho nên mình đổ một ly nước, mình dồn thông suốt từ bên đây qua bên kia, thì cái phần trí điển của con người xét vật thể cũng vậy, có thể xét thông suốt từ bên này qua bên kia mới kêu bằng biết và hiểu biết. Cho nên người đời nói biết chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cho nên nhiều người cũng nói, cũng xưng hô, cũng xưng đạo hạnh, cũng xưng đủ thứ, cũng nói tôi biết đạo, biết này, biết kia, biết đủ. Nhưng mà tới hồi muốn thành đạo, muốn ngộ đạo, chưa sao đi đến được, cũng xưng là biết. Cho nên phải có hành trì, thực triển, thực hành để khai triển luồng thanh điển của chúng ta, để hòa hợp với thanh điển của càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới phản chiếu sự sáng suốt đó, mới kêu bằng biết và hiểu. Còn cứu độ, nếu chúng ta muốn cứu một người khác mà chúng ta không biết cứu ta thì cứu người khác cũng vô ích, cứu không nổi vì không hiểu rõ. Nếu mà chúng ta là người tu, chúng ta biết tự cứu mình. Đó, bây giờ như các bạn tu ở đây thì pháp lý soi hồn, pháp luân thiền định là tự cứu mình trở lại sự thanh định. Khứ trực lưu thanh, nhiên hậu mới độ cho phần hồn tiêu hoa, kêu bằng cứu độ. Cho nên phải tự mình cứu mình, rồi độ tới phần hồn tiêu hoa mới ảnh hưởng người khác. Chứ không phải là kêu các bạn lấy cái gì mà đi cứu người ta được. Bởi vì bản thân bất độ, hà thân độ, mình không cho cứu độ được mình, làm sao cứu độ người khác. Cho nên phải, ông trời đã cho chúng ta ngủ trong cái tiểu thiên địa, cho cái phần hồn ngủ trong tiểu thiên địa rất phức tạp mà rất tinh vi, trách nhiệm rất nặng, mà không biết cứu lấy mình là không biết tu, làm sao mà đổ cho phần hồn tiến được. cho nên phải sửa chữa đâu đó cho nó có trật tự hòa hợp với càng không vũ trụ, nhiên hậu mới độ mình và ảnh hưởng người khác, đó kêu bằng cứu độ. Còn cúng lại là sự cung kính để giáo dục lục căn lục trần trong bản thể của chúng ta. Con người hay tự cao, sinh ta đây mà không hiểu ta là ai. Cho nên có cái cúng, cái chữ cúng nó phải cúi xuống và cung kính thành tâm, quỳ lại, chịu xả cái trược, cái sự ngu muội của chúng ta, phân giải cái sự ngu muội mà để thu cái sự sáng suốt của người sáng suốt hơn chúng ta, là bài trên thiên liêng trong không mà có. Cho nên cái cúng lại ý nghĩa rất đầy đủ, nhưng mà người đời không hiểu, sắp bàn đó rồi cũng như cho người ta ăn rồi quỳ xuống cúng lại thôi, không biết ý nghĩa của cúng thì cúng cũng vô ích. Chúng ta cúng là để dẹp tự ái, mà dẹp được tự ái thì mới có sáng suốt. Người tu mà còn tự ái không còn sáng suốt, dẹp tự ái mới hướng về thanh nhẹ, thì kẻ hung nó qua hiện. Thì lễ xưa người ta để cái sự cúng lại đó là hồi xưa, để tập gì? Tập những người kêu bằng ác ôn, không hiểu, không có tâm linh, chậm tiến, mới chỉ độ cho nó cúng lại, làm hình nộm thiệt to để cho nó có vẻ sợ và nó cúng lại. Thì nó cúng lại nó thấy được cứu rỗi chỗ nào, là nó quỳ xuống lại cái phần trược điển ngu muội của nó được giải tỏa ra, thì thanh điển cứu độ nó, cho nên nó cảm thấy khi nó lại rồi nó nhẹ. Đó là đối với những phần tâm linh yêu hèn. Còn những phần mà tâm linh thanh nhẹ không dùng cúng lại tại thế, nhưng mà thật sự phần hồn phải có lễ nghi gấp triệu lần ở thế gian. Cho cái sự cho khi mà chúng ta muốn ban cho một người gì, phải chúng một món gì cho thiên hạ, là chúng ta phải có cái tâm để ban cho họ cái món quà đó mới có giá trị. Còn người tu về pháp lý cho cái gì, các bạn có các bạn mới cho, các bạn soi hồn, các bạn thiền định, các bạn được gây dựng được cái cơ sở thanh điển, lúc đó các bạn mới cho, là ban bố, kiểu bố thí cho người khác, gỡ cái điển thanh điển cho người khác, à, ban cái điển lành cho người khác. Nhưng mà không bao giờ suy tính, không bao nói giờ nói rằng ta ban cho người, không, mình cho không ai biết, vì cái đó mình chỉ biết mà thôi, mình có dư thì mình san sẻ. Cho nên những người tu thanh tịnh mở những lời nói dẫn giải rõ rệt, để cho người có phàm tánh thiếu tâm linh hiểu rõ nguyên căn của họ và khả năng vô cùng tận của chính họ, để họ được cứu rỗi lấy họ, tự cứu rỗi lấy họ, đạt tới sự vui vẻ kêu bằng cứu khổ ba, cứu khổ ba vui. Đó là cho, à, họ tự ý thức thì họ cứu lấy họ được, mà cứu được rồi thì từ cái khổ đi tới cái vui, từ cái nặng đi tới cái nhẹ. Cái cho đó mới là xứng đáng kiểu cho. Chơ ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc, là cái bản thể này về tay chân cử động không phải chánh, nhưng mà về phần điển mới là chánh. Mà cái chơ ngã thì phải thanh nhẹ và sáng suốt ở bề trên mới gọi là chơ ngã. Còn nếu mà còn pha trộn cái phàm tâm, không còn chơn ngã đâu. Cái chơn ngã của nó ý thức riêng biệt của hành giả tự hiểu lấy thôi, chứ không có thể xưng hô với người khác về chơn ngã, nên ta đây là chơn ngã, không có. Anh có chơn ngã thì anh hiểu sự chơn ngã của anh, bởi vì con người phần hồn là vô cùng tận, mà trình độ nó đi tới đó nó ý thức rồi, càng đi càng tiến, càng tới càng hiểu, càng minh càng ngộ. Lúc đó nó hiểu, à, bây giờ tôi mới thấy tôi có chơn ngã. Tôi thấy chơn ngã là sự thật thực chất của tôi. Chất của tôi là vô cùng biến hóa, đụng tới đâu hiểu tới đâu. À, đó, còn phàm ngã, cái phàm ngã là sự giới hạn kêu bằng phàm ngã. Cũng như cái tánh của người nó sân giận, tôi giận tôi phải đánh anh đó là tôi bị giới hạn. Còn phần trí vô cùng tận, không bao giờ người ta đi đánh người đó, không bao giờ người ta gây lộn người đó, không bao giờ ta làm phiền người đó, thì người ta mới kêu bằng người tu sáng suốt và dẹp được phàm ngã mới trở lại chân ngã. Cái người chân ngã không bao giờ bị giới hạn bởi, cho nên người có chân ngã người ta luôn luôn thực hiện trong từ bi tha thứ, cũng như Suzuki cũng chẳng hạn bị đâm đinh ngài cũng thực hiện tha thứ, cho nên cảm động lòng người tại thế tới ngày này. Rồi tới Phật Thích Ca cũng vậy, tu trong sức ngài lấy cái chân ngã ngài mới sống với thú dữ nổi. Còn nếu mà ngài lấy cái phàm ngã thì phàm ngã nó sẵn rồi, nó giết, nó giật ngài trong một giây phút, đâu có còn sống. Bởi vì ngài kiên trì trong chân ngã để hóa giải cái phàm ngã, là phần điển ngài rút cái trực điển đi, thì cái phàm ngã nó không có lôi cuốn ngài được nữa, vượt khỏi sức hút của phàm trần. Đó, còn phàm ngã còn ở trong giới hạn của phàm trần, kêu là phàm ngã. Trên cái phàm ngã, cái tánh của người hay gây gỗ, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu, bị giới hạn. Còn động loạn là mình chỉ tự giới hạn lấy mình và thu hút ngoại cảnh sáp nhập vô trong cái ngũ tạng ngũ kinh chúng ta, rồi làm cho nó rối loạn, nó biến tới động loạn. Đó, thì trong đó ban đầu mình thích ghê lắm, thích yêu, thích tiền bạc, thích của cải, thích làm giàu. Sau cái thích đó mật thiết rồi nó mới phản, nó phản lại thì trở nên động. À, trước khi hai người chưa thương yêu thích, mỗi ngày không gặp mặt thì buồn, nhưng mà thương yêu ở chung với nhau cọ sát rồi nó lại đập loạn gây gỗ. Cái gì mà bên ngoài chúng ta thâu thập vô nhiều và chúng ta không có cách giải quyết sửa chữa, đối với người tu thì sống trong động loạn mà không động loạn mới là tu. À, tu tại thị là vậy, sống động loạn mà tâm không động loạn. Vì sao? Vì người ta đã có cái cách, cũng như chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định, là hóa giải cái trược lưu cái thanh. Cái động chẳng qua là trược, nhưng mà cái trược nó có xâm nhập vô trong lỗ trung lông, trong tư tưởng của chúng ta, thì chúng ta hóa giải liền, thì nó trở về gì? Trở về thanh tịnh. Trong cái động loạn nó trở về thanh tịnh, mà trong cái động đạt được cái thanh tịnh mới là thật sự thanh tịnh. Còn khi không nhảy ra tôi thanh tịnh thì động một chút tôi trở về động, không phải thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh nó có cái động, mà trong cái động nó có thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu ở trong động, các bạn sơ hồn, đó là động, pháp luân là động đó. Rồi tới thiền định nó mới đi tới tịnh. Thế bịt cái lỗ tai nó ồ ồ chảy đó, làm pháp luân nó ồ ồ ẹt ẹt, đó là động. Nhưng mà rồi nó đi tới thanh tịnh. Thấy chưa? Trong cái động nó có cái tịnh, mà trong cái tịnh nó có cái động. Là khi không chúng ta cứ lo vun bồi về tịnh, mà chúng ta không hiểu rõ nguyên căn của cái động, từ cái động đi tới cái định. Nếu không có động, không đi tới cái tịnh bảo đảm được. Vì chúng ta ở trong động, chúng ta vượt qua rồi, bao nhiêu nghịch cảnh chúng ta vượt qua rồi, thì nó có xuất hiện đi nữa chúng ta cũng thấy rõ. À, trong sự động mà chúng ta đạt được tịnh mới là chân tịnh, chân pháp. Tu tại thị là chỗ đó, hữu ích ở chỗ đó. Còn chúng ta tu tại chùa thanh tịnh, xét ra gặp động để chúng ta bị lôi cuốn luôn. Cũng như sông do bão tập nó lôi cuốn, nó kéo ra khơi luôn, rồi than trời trách đất. Còn cái này chúng ta luôn luôn ở trong động loạn, ở trong trược mà giải được trược thì nó đi tới thanh, mà trong động mà giải được động thì nó đi tới tịnh. Động tới cực động là đi tỉnh chứ gì nữa. Cho nên các bạn bắt đầu tu, sau đó ngồi thiền soi hồn, nghĩ tầm bậy tầm bạ đủ thứ hết, cả đêm bao nhiêu công chuyện trong đầu óc nó xuất hiện. Đó. Rồi một hồi nào đó các bạn mê rồi nó quên hết. Thì phải trước kia phải từ từ trong động không? Mà bây giờ mình vừa soi hồn vừa nhắm mắt là nó mê, nó quên tất cả những chuyện đời. Nó đi tới gì? Đi tới chỗ tỉnh. Mà nhờ động mới đi tới tỉnh. À...
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Một câu hỏi thứ hai nữa đó là cũng ông bạn đó. Khi mà nói tới cái chuyện mà ông hỏi một cái câu đã nói tu vô vi rồi, tức là định tất cả là không. Thì tại sao phải nghĩ tới niết bàn? Tại sao phải nghĩ tới đắc đạo? Tại sao phải nghĩ tới này tới nọ? mà không nghĩ mà tự tâm.
Cho nên
vô vi là một cái người tu đó muốn trở về niết bàn thì tại sao không tạo lập niết bàn ở tại thế này đi, để cho tất cả mọi người đều cũng không chỉ có nghe ban là cũng lập niết bàn. Tại sao không biến ở cái cõi thế này thành cõi niết bàn đi, để tất cả mọi người cùng vui vẻ đi. Lo đi kiếm cái chỗ nào cao sao á, mà những người trình độ như tôi nghĩ chỗ cao xa đó, mà tôi nghĩ hiện tại trước mắt này, tôi dường thấy ông bà cha mẹ tôi cũng theo đạo Phật này, mà cũng đi chùa tiền của đâu cúng chùa cúng thầy rồi đầy đủ hết, mọi người chết hết các kỳ tử này, bị chuyện này chuyện kia tôi thấy vậy. Như vậy thì tại sao lại nói là tu là được phước, tu là được thế này?
Cho nên khi mà nói, khi nói về vô vi là chỉ rõ con người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ cái không mà tiến tới cái có hiện tại. Rồi những người tu về vô vi là đã trở về không đâu, vì nó theo cái đường lối quy không, chính nó từ không mà có, nó mới trở về quy không. Rồi tại sao nói niết bàn? Khi mà con người từ cái động loạn mà bỏ đi tới chữ không, không gian, không thời gian, thì nó không có còn nói xàm tại thế nữa, và nó giữ cái phận thanh tịnh và sáng suốt nó đi lên, thì cái giới đó nó khác. Cho nên muốn có niết bàn phải hành tới thanh tịnh, muốn đi tới vô vi cũng phải bỏ những sự động loạn mà hành giả đã hành trước. Đó là một điều quan trọng, thấy không? Đó. Còn nói muốn đem niết bàn xuống thế gian, vì thế gian đây là một trường, một bãi trường thi. Thế nào biến cái bãi trường thi thầy này thành niết bàn được? Vì đây là bãi trường thi, đây là những khoa học sắp đặt cho nhân sinh xuống đây học dũng học hòa tự tiến mới trở về cõi thanh tịnh ở bên kia. Thì đây là trường học nó quy định chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Cho nên mọi người đến đây rồi phải khăn gói ra đi, chắc chắn là như vậy. Cho nên có cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Rồi ông nói rằng ông bà cha mẹ tôi ôm của vô chùa, mà tại sao chúng tôi còn vẫn bị nạn? Đó là ông chưa ý thức đây là trường học, và ông chưa ý thức được giá trị của chính ông. Ông còn kể ơn rằng tôi tu, tôi đem của vô chùa, chùa phải phục vụ tôi, không. Vô chùa là xả phu cầu bậc, xả thân cầu đạo, tranh cảnh luân hồi giết chấp, kêu bằng giải thoát. Thì ông chưa ý thức được cái của ông bỏ vô chùa, và ông lý luận rằng và ông trách rằng chùa làm sai, Phật làm sai, nhưng mà đường lối ràng ràng mà ông không đi, đó là lỗi tại ông. Ông có trách được. Dù ông trách đi nữa, và ông có cái thế nào biến thế gian thành thiên đàng, ông có cái thế nào thay đổi tình thế của nội tâm của ông không, thì cái thế đó mọi người sẽ mến phục và quỳ phục để học ông. Thấy chưa? Thì nói bao nhiêu cho ông hiểu, để ông về ông tìm lại cái khả năng sẵn có của ông, và ông sử dụng khả năng sẵn có của ông, ông cống hiến cho mọi người, thay vì mọi người đã lầm than đem của vô chùa mà không biết nguyên lý của chùa, đã thờ Phật mà không biết sự chân giác của Đức Phật. Thấy không? Thì nghĩa là trong cái cuộc trao đổi đó cũng quý báu, mà trao đổi đó nhiều người đã mắc phải và gặp phải cái cảnh tôi cúng chùa nhờ chùa giúp, mà chùa không giúp tôi trách chùa. Đó là tâm đời không phải tâm đạo, chú sang suốt và vẫn còn người.
Mình có hỏi lại, nếu ông cần sức khỏe thì ông tập cho ông có sức khỏe thôi, ông đừng nghĩ cái chuyện cao siêu sức hồn bể bộ đầu tét bộ ốc mà chụp. Thấy chưa? Nói về sức hồn thì ngày hôm nay ông đến cái chỗ thế gian này là cái chỗ tạm trú, và ông biết rằng ông sẽ chết và ông sẽ đi. Thì ông đã xuất hồn từ tam thập tam thiên thế giới xuống thế gian, và ông đang lưu động tại thế. Ông đã xuất hồn rồi. Nhưng mà ông làm tốt hay làm xấu, có là tùy nữa. Chứ không phải tu vô vi và xuất hồn ra rồi làm tốt đâu. Khi tôi xuất hồn ra thì cũng khác gì tôi xuống thế gian. Mà nếu tôi làm lưu manh thì tôi bị ở tù. Thấy chưa? Nếu tôi làm một người thiện, tôi được gặp minh sự. Chứ không phải xuất hồn là đắc đạo đâu. Trong vô vi không nói xuất hồn là đắc đạo. Xuất hồn để học đạo. Mà nếu xuất hồn mà đi sai thì tự hại mình. Thấy chưa? Khi chúng ta xác nhận lần sanh lão bệnh tử cõi tạm này, chúng ta đã xuất từ trên kia xuống đây mà làm sai tới ngày nay, tâm bất ổn, tâm bệnh chưa giải quyết được.
rồi nó tràn lan tới thân bệnh. Mà ngày nay chúng ta mượn pháp để hỗ trợ cho thân bệnh, rồi từ từ giải quyết cái tâm bệnh, rồi nó mới đi trở về với lưng căn căn bản, lúc đó mới học đạo. Chứ không có bước vô ông thành đạo từ giai đoạn mau. Bây giờ ông nói ông không cần tu được xuống thế gian, nó phải bày ông thể thao. Mà ai bày ông? Ông phải đi làm việc. Có cơ mà, đó là học thể thao đó. Đi đứng ngồi nằm làm hoạt động nó mới phát mấy trọng lượng. Thấy không? Và bây giờ chúng ta bước vô vô vi cũng phải thể thao. Phải làm lại trật tự để cho chúng ta có một cái vốn căn bản. Ta xuống đây ta xài phí nhiều quá, thua nhiều trận lắm rồi, hết vốn rồi. Bây giờ ta lắp lại cái vốn. Trong đó nó nằm hẳn trong thần của chúng ta. Cái vốn đó là vô cùng. Cái vốn sáng suốt. Cái vốn đó nó là sức mạnh để tung phá bất cứ cái gì trở ngại trước mắt nó. Hỏi chịu học không? Không chịu học và lý luận. Và lý luận sai và không hành. Và cho đó là sai. Thì chính mình cộng thêm một cái sai. Thay vì ta không nên biết vô vi. Biết vô vi để chuốc lấy một cái sai vô ích. Và chúng ta đi từ cái kiến thức này tới kiến thức nọ. Tôi thấy rằng cái đám này nó không phải đám ngu. Trước kia nó cũng tu Phật Pháp, rồi nó cũng tu Thiên Chúa Giáo, rồi nó cũng đọc kinh, nó cũng đủ thứ hết. Tại sao nó thiền cái này? Nó thấy cái này giúp cho nó sức khỏe. Chính nó tự giúp. Chứ đâu có ông sư nào giúp nó đâu. Thấy không? Rồi nó mới thấy khả năng của nó xài được. Nó tin nó khả năng của nó mới khai thác lại nó. Và nó tận dụng cái khả năng sẵn có của nó, mới công hiến cho chúng sanh trong tương lai. Chứ cái pháp này đâu có phải độc tài lệ thuộc với ai đâu. Một người nào nghe cái phương pháp như vậy về làm thử, nó cũng thấy có kết quả. Và khi kết quả đó là ai cho nó? Nó cho nó. Thấy không? Khả năng của nó. Nó xuống bếp, nó biết làm lặt rau, nó biết chiên, nó biết nghiên cứu thực phẩm mà nó làm thành một món quà ngon, một dĩa đồ ăn ngon, do nó thành công cho không phải là mấy rau cỏ cho nó đâu. Cho sự sáng suốt kết tập của chính nó. Thì cái người tu của vô vi là vậy. Không có lệ thuộc bởi một ai. Và không có bị ai gò bó nó. Chính nó thực hành. Và nó sẽ trở lại tin nơi khả năng của chính nó. Thì nhiên hậu nó mới công hiến cho thiên hạ. Nó không bị trói buộc nữa. Còn nó ngồi nó lý luận nó vô vi phải như vậy, như vậy, như vậy. Phải ngon lành như vậy tôi mới vô. Đó là nó tự gạt mà thôi. Vì con người luân hồi nhiều kiếp. Tốt hay xấu. Do trong cái bản chất sẵn có. Cấu trúc. Trong cái khối hồn sáng suốt của nó. Và cơ thể của nó. Có quy định hết rồi. Và nó chịu tháo gỡ những sự trói buộc đó. Càng sớm nó sẽ càng được nhiều hơn. Nó là người duy nhất. Là một người y sĩ duy nhất. Nó là một minh sư tự độ. Mà nếu không biết. Biến cái pháp vô vi này. Thành một cái pháp nương tựa là cắt lắc. Vô vi là mọi người. Tại sao họ nói tôi chứ còn tôi thấy này thấy kia thấy nọ. Tôi tu có ứng chứng này ứng chứng kia. Là người đó đã làm cho họ. Người đó không có thể làm cho người khác. Nói ấn chứng ra để thấy người đó đã làm cho họ như vậy. Bây giờ tôi bằng lòng làm cho tôi hay là không? Thì tôi sẽ có. Không có gì đâu mà nói không được. Thế nên ông đã nói rằng Đức Phật, Phật giáo nó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nhưng mà bây giờ người ta nói người đời tôi phải đại hùng. Tôi mới được. Tại sao cái tuổi thất bại nó mới vô nó tu? Cái thằng thất bại là cái đại hùng của thế gian không xài được nó mới thất bại. Cái gì cũng mới thất bại, tiền của hết, vợ con bỏ, sự va víu của xung quanh của nó đã rớt đi rồi. Nó mới sử dụng thực chất của nó. Đại hùng, lúc này tao phải làm vật. Tôi vô tôi làm vật. Nhất định tôi phải làm vật. Bởi vì cái gì cũng không có sai được. Thấy chưa? À, tôi lỡ vô tôi làm vật rồi, tôi phải đại lực ma quỷ quấn tao cũng đi. Không có chơi nữa. Rồi lúc đó nó thấy sức mạnh vô cùng, đại từ bi nó chia cho người khác. Từ cái yếu hèn mà trở về với thực chất của chính mình. Cho nên cái đường tu vô chùa phải hết. Phải tiêu tan cái mạnh của thế gian. Mắt phàm thấy là mạnh là yếu nhất của Phật Phật. Chứ không người thành công của đời bao giờ chịu tu. Thấy không? Tôi nghe âm nhạc sướng hơn nghe ông sư giảng đạo. Thấy không? Tôi coi phim cinema cô Son sướng hơn. Tôi coi ông ta ngồi thiệt. Thì đó có cái yếu và cái mạnh. Thì bây giờ người ta cũng phân tách rõ ràng là rồi cái thằng thất bại nó vô nó chỉ còn nhiêu vốn này, chơi nhiêu này thôi. Mà nó ăn được á là nó là từ bi rồi. Nó dám chờ.
một đại hùng đã được đại từ bi, còn ai thương mình nữa hết rồi. Vợ con bỏ chó mèo cũng không, là phải tự tu tự tiên chưa? Thấy không? Sắc thứ đại hùng đại lực đại từ bi, dơ mắt phàm là yếu hèn, nhưng mà với tâm linh nó là sức mạnh. Thấy chưa?
Đã ấp ủ một tình thương sâu thẳm bốn phương trời. Hình ảnh xinh tươi ranh nhẹ tuyệt vời, đẹp biết bao nhiêu trong mối tình đồng đào, một gia đình hoàng
của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Dù tuổi đời đã chồng chất nặng đôi vai, vẫn một già trên đường dài hoằng pháp. Dù trải qua bao nhiêu gian khổ, cha vẫn âm thầm dạy dỗ các con. Time. không hướng lên đại từ bi.